Chương Đại Bi. Thì muốn thầy nói vấn đề mà sau khi mà Đức Phật tán thán cái người tại gia mà phát Bồ Đề Tâm. Ở đây trong từ cái chương thứ tư trở đi đó, cái chương nào Đức Phật cũng nói là Bồ Tát có hai hạng, phải không? Một là xuất gia, hai là tại gia. Rồi xuất gia tu làm cái gì cũng dễ hết, dễ dàng. Còn người tại gia làm cái gì cũng là khó khăn, bởi vì người tại gia bị như ác duyên ràng buộc, chứng tỏ là thân phận tại gia tu hành khó khăn hơn là từ xuất gia, hiểu không? Mà nếu mà tu được nó mới là quý, thành ra quý là ở chỗ đó. Người ta làm dễ dàng, người ta làm không được, còn khi mình khó khăn mình làm được là bởi vì mình có sự nỗ lực. Thì Đức Phật nói về 36 lý do. Thực sự trong cái kinh nó không có để 1, 2, 3, 4, 5, 6, không thầy để 1, 2, 4, 5, 6 để cho nó dễ nhìn. Thì hôm đó mình nói về lại thấy chúng sinh hủy phạm giới luật, bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh nên sinh tâm đại bi. Hủy phạm giới luật tức là thọ giới rồi không biết, không hiểu mình thọ gì, hiểu không? Rồi làm lung tung. Thành ra Bồ Tát á, nó khác với cái giới của thành văn. Thí dụ như bây giờ, ví dụ như ví dụ muốn đi xuất gia, hay không? Thọ mà thí dụ như thọ sa di 10 giới thì đó ai cũng biết rồi, ha, 10 giới thì nó rõ ràng. Còn thí dụ như trước khi mà thí dụ như thọ tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni giới đó, thì giới luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni cái người tại gia không có coi được, không có được coi trước. Thành ra không biết là mình sẽ thọ cái gì. Thọ rồi đó người ta mới giảng cho mình nghe, thì lúc đó mình nhiều cái mình thấy ủa sao chắc mình chạy giữ không được, thì ô hô rồi lúc mình đã thọ rồi. Thành ra thấy gì nhầm. Người tại vì người mà thọ Bồ Tát giới đó, thì trước khi Đức Phật nói là trước khi mà thọ giới đó phải học giới trước, phải học rõ ràng biết là hơi giới tướng nó như thế nào, phải không? Ví dụ như tại gia có 6 giới trọng, 28 giới khinh, hoặc ví dụ muốn thọ giới Bồ Tát phẩm võng thì có 10 giới trọng, 48 giới khinh chẳng hạn, như vậy phải rõ ràng cái giới luật như thế nào, còn mình có làm được hay không, suy nghĩ chín chắn. Nếu sau này cái thầy giảng về đến cái chương thọ giới, phẩm 10 phẩm thọ giới thứ 14 đó, thầy nói rất là kỹ lưỡng. Nghĩa là cái người mà thọ giới, các thầy truyền giới nhìn phải nhìn cái người mà cầu thọ giới rất là kỹ lưỡng không? Trước khi cho họ thọ giới. Đấy là một sự mà cũng như là giao phó một cái trách nhiệm nặng nề. Bởi vì cái người mà phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới là người bước từ cái phương diện mà cầu phước báo nhân thiên để bước vào cầu cái phước báo vô thượng Bồ Đề, là đứng trước chư Phật thệ nguyện long trọng, thệ nguyện trước Tam Bảo mà thệ nguyện trước chúng sinh nữa. Là từ ngày hôm nay bắt đầu mà tôi khi thọ giới này đó, tôi là người đứng trách nhiệm thệ nguyện rằng làm tôi sẽ làm tất cả cái công hạnh để giúp cho quý vị được thành Phật. Cái đó là một cái mà kêu là một cái sự mà long trọng tuyên bố, mà nghĩa là trước sự chứng giám của mười phương Tam Bảo. Thành ra đó một thệ nguyện nó vô cùng rộng lớn, vô cùng trang trọng, chứ không phải là dễ dàng được. Thành ra trước khi mà thọ giới Bồ Tát, thường thường phải coi cái người đó căn cơ như thế nào. Ở đây thầy thì sự thầy thọ hai lần giới Bồ Tát có vẻ dễ vui thật. Dễ vui thì có vẻ dễ vui, không phải thì cái đó là mình bởi vì đó mình cho họ kết duyên, chứ thật sự là họ sẽ phạm giới và có thể họ sẽ bị đọa ác đạo. Nhưng mà không sao, bởi vì thầy có trách nhiệm của họ, thì giả sử họ bị đọa ác đạo thì thầy cũng phải rớt gì đó chung với họ thôi, để thầy cứu họ chứ, bởi vì thầy là người khuyến họ thọ giới mà. Thành ra thầy là cái đầu tàu, Hiểu không? Không sao, đó là cái nhân duyên. Thành ra nếu mà mình thọ giới rồi mà mình hiểu được và mình cảm thấy cái cuộc, cái thời lời hứa hẹn, cái lời mà thề nguyện của mình mà nó trân trọng như vậy thì mình cố gắng, mình nỗ lực thì mình làm được, phải không? Ít nhiều. Thành ra cái nói, thầy nói cái vấn đề mà tu công hạnh Bồ Tát đó, nó không phải một ngày một đêm. Thành ra mình khi mình đã phát tâm mà Bồ Đề đó, để tu hạnh Bồ Tát rồi đó, mình hốc hốc tấp nữa, mình sẽ không hốc tấp nữa. Bởi vì mình biết con đường đó rất là dài xa, phải không? Không phải như Thanh Văn. Thanh Văn họ cứ nhanh nhanh, đời này cho nó mau, đời sau cho nó mau. Nhưng Bồ Tát không phải vậy. Thành ra mình từ từ mình học, rồi mình từ từ mình vun bồi cái phước báu của mình. Còn thí dụ như cái pháp môn tịnh độ là cái phương tiện độ sanh thù thắng. Đó là một con phương tiện mà cho mình trong cái trọn đời này, một cái đời này mà mình có thể vãng sinh cực lạc đó. Là cho những chúng sinh thật sự là phải hiểu rõ cái họ, cái mục đích họ về cực lạc là cái gì. Mình thấy là chúng sinh bị hủy phạm giới luật, bị đọa địa ngục, mà quỷ súc sinh. Mà vấn đề là thế này, là bây giờ thí dụ nói bây giờ mà thọ giới rồi mà phải đắc được giới thể thì mới kêu là có giới, thì lúc đó mình phạm giới mình bị tội. Còn những người thí dụ như bây giờ mình thọ giới mà mình không đắc giới thể, mình không đắc giới thể thì mình không có giới, rồi như vậy mình phạm giới có kêu là phạm giới hay không? Thì bây giờ vấn đề như vậy, vấn đề như vậy là giả sử mình không đắc giới mà mình phạm giới, mình vẫn bị đọa như thường. Là giả sử bây giờ mặc dù mình không đắc giới thể, nhưng mình biết ở thí dụ như mình biết giới tướng, mình biết giới tướng. Thí dụ bây giờ giả sư cô không đắc giới thể, nhưng biết bây giờ mình thọ ngũ giới hay là gì đó, Đức Phật nói không sát sanh. Nhưng bây giờ mình rõ ràng biết Đức Phật nói không sát sanh, nhưng mà mình nhân khó sát sanh, thì cái đó mình sẽ đọa vào địa ngục. Bây giờ mình khinh thường giới luật, hủy phạm giới luật. Mặc dù trên nguyên tắc mình không có giới, nhưng mà bởi vì mình đem cái tâm khinh miệt, mình coi thường giới luật chư Phật, thì cái tâm hủy phạm giới luật theo cái đó, mặc dù mình trên nguyên tắc mình không có giới thể, mình không là phạm giới, nhưng mình vẫn đọa địa ngục. Là bởi vì mình cố ý mình hủy phạm giới luật chư Phật. Chứ không phải nói là tôi không có giới, không thôi có tội, không có thọ, không có giới thể, tôi không có giới, không bị phạm, không phải vậy. Thành ra tại sao mà mặc dù trong cái mấy đời này các thầy cũng như mặt ngay với việc thực tử cũng như tắt được giới thể nó rất là ít, nhiều khi không có nữa, nhưng mà vẫn bị đọa địa ngục dài, là bởi vì đem cái tâm đó phạm giới. Thành ra khi mình vừa mặc dù mình có thọ, khi mình đặt thọ giới rồi thì mình học giới, mặc dù mình không biết, mình cũng không cần biết là mình có giới thể không giới thể, nhưng mình vẫn biết rằng cái này là mình đã trân trọng thọ trì thì mình cố gắng mình giữ. Thành ra bây giờ mình thấy chúng sinh hủy phạm giới luật và họ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nên sinh tâm đại bi. Thứ 26, bây giờ lại thấy chúng sinh hình dáng, tức là hình mạo, sức lực, tuổi thọ, an ổn, biện tài đều không được tự tại, nên sinh tâm đại bi. Tức là mình sinh ra hình dáng sao mình đâu có biết đâu. Sức lực, tuổi thọ, sự an ổn, hay không? Tức là hạnh phúc mình sống là không. Chứ người sống là rất là không bất an, hay không? Sống mà lo sợ sệt, tâm không tự tại, rồi nói năng là không có, như thí dụ như nói ra lời nào mình muốn nói cho người ta vui mà rốt cuộc mình nói ra câu người ta buồn, thí dụ vậy, nó đều không được tự tại như ý mình muốn. Thành ra mình thấy chúng sinh thật sự là mình hoàn toàn cứ bị sự khống chế của nghiệp lực, mình tưởng là mình quyết định, chứ thật sự mình ở trong cái vòng điều khiển của nghiệp lực mình không biết. Thành ra chúng sinh không hiểu, không? Thí dụ như có chút phước, hay không? Rồi sinh ra kiêu ngạo, có sức đẹp, rồi sinh ra kiêu ngạo, rồi có được chút đỉnh học vấn, sinh ra kiêu ngạo, rồi có chút đỉnh may tiền tài, sinh ra kiêu ngạo. Nhưng thực sự họ chỉ đi theo cái dòng nghiệp lực mà họ phước báo, hoặc là cái thiện nghiệp, hoặc là cái ác nghiệp mà họ tạo ra đời trước, cũng như đời này. Thành ra hôm qua thì mình ngẫm nghĩ nữa. Thì đúng là chúng sinh rất là, Đức Phật nói là rất đáng thương xót, không có một chút tự tại mà tưởng là mình tự tại ha. 27, lại thấy chúng sinh thân thể tàn khuyết, nó sinh tâm đại bi. Mình thấy không, tàn tật sinh ra, mắt lé mắt, rồi đuôi mù câm ngọng, rồi cục chân cục tay bẩm sinh, thí dụ như vậy, quẹo cổ quẹo đầu chẳng hạn, thí dụ vậy. Đó là một cái sự đau khổ, chỗ sự mà ác nghiệp đời trước nó gây tạo ra. Mà như vậy thì thấy cũng nguôn bụi, hay không? Ví dụ như sinh ra với những tật nguyền như vậy mà đáng những không tỉnh ngộ, hay không? Mà rất cuộc còn tiếp tục tạo ác. Thành ra khi mình phát cái nguyện đại bi rồi mình thấy chúng sinh thiệt là đáng thương xót, đáng thương, bởi vì mình phải nỗ lực. Phải nỗ lực tu Bồ Tát hạnh mới được. Thành ra con mình cố gắng cái bồi dưỡng cái tâm đại bi của mình, cái chí nguyện hay Bồ Tát của mình, nghe không? Tất cả thực sự nếu mà ngẫm nghĩ tất cả những cái mình chịu ngày hôm nay nó chỉ là một cái gì nó không đáng gì hết, phải không? Tưởng tượng mà đi vào địa ngục chẳng hạn, nó vào cái cõi ngạ quỷ súc sinh, cái sự đau khổ nó còn biết bao nhiêu nữa, phải không? Còn những cái này thì thấy đâu có gì đâu, thành ra đừng có nản lòng gì. Mình thí dụ như mình càng thấy cái nghịch cảnh, mình càng thấy chúng sinh, mình càng khởi tâm đại bi, chính là những cái đó là đối tượng để mình độ. Mình hàng cỡ nỗ lực tinh tiến để mình tu hành, mình mới vậy cho nên mình khi mình cảm ơn, nhờ đó mình tu được chữ nhẫn, phải không? Thành ra tại sao một cái cũng một cái vấn đề mà hai cái lối nhìn thì nó tự nhiên cái tâm mình nó là khác nhau liền. Hồi xưa mình chưa biết thì mình tranh giành hơn thua, mà tính làm gì mình động mình chút là bắt đầu mình thấy là khó chịu rồi, không? Bây giờ thì mình hiểu từ từ, phải không? Cái đó là không là cái gì. Thật sự nếu mình nghĩ cho kỹ là mình vẫn còn là một trong những cái chúng sinh hạnh phúc nữa chứ. Mình còn được sinh vào cái thân người, phải không? Không tàn khuyết, không bệnh hoạn. Rồi đã được ở cái chuốc độ an ninh như vậy. Mà được cái hay nhất là được nghe đến Phật Pháp. Rồi lại được nghe đến Phật Pháp Đại Thừa. Rồi lại được nghe cái Pháp Vô Thượng Bồ Đề. Toàn là những cái mà mình thường không có tưởng tượng là nếu mà không có vung bồ thiện căn đời trước, mình tiếp tục có thể vẫn còn ở ngoài kia, rồi cũng vẫn đấu tranh, vẫn còn ấy thôi. Lâu lâu chạy vào chùa thấp cái nhang rồi chạy ra vậy có biết gì hơn. Không như vậy còn đỡ đó, không? Như còn đỡ, vậy còn đỡ. Nhưng không sao. Nhưng mà mình nhìn những người đó, mình đừng có nghĩ rằng mình hơn gì họ. Thật sự mình không ơn ai, cái đó mình cố gắng. Chỉ có cái là mình may hơn họ một chút. Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa nói là tất cả các chúng sinh đó là trong đời vị lai sẽ được thành Phật hết mà. Thấy không? Trong Kinh Phật Cao có nói đó. Chỉ cần là chấp tay, nghe không? Hơi nghe, chấp tay. Thấy không? Hơi thấy được tượng Phật, hơi nghiêng mình chút vậy. Và nói được Nam Mô Phật, chỉ vậy thôi cũng sẽ được thành Phật đạo. Đức Phật mình từ bi vô lượng. Khi đã trồng một chút chủng tử trong tâm rồi, thì Ngài sẽ cứu độ. Thành ra thấy cái, thầy mới ngẫm nghĩ. Mình thật sự là may mắn phát được cái tâm đại bi như vậy, phát được cái tâm bồ đề như vậy. Quá hay. Thành ra tại sao hôm qua thầy ngồi thì tụng đến cái chỗ mà các vị vua gì đó, từ đó tự nhiên thầy cảm thấy cảm động. Thầy thấy sự Đức Phật mình thương xót, lo chúng sinh từ động từ chút. Không những đi vào nước bàn mà còn để lại giáo pháp căn dặn dò con cháu, con ráng này là đời sau đinh ninh, người tiếng tàu gọi là đinh ninh phó chúc, mình tiếng Việt mình gọi là dặn dò từng ly từng tí. Ông cha mà trước khi mà đi vào mà còn dặn dò đứa con kỹ, những đứa con kỹ lưỡng như vậy, là ráng con ráng lo chúng sinh, con ráng phát cái nguyện để con làm việc Phật sự. Thầy thấy cái người cha như vậy quá tỏa từ bi. Những người cha như vậy thay đổi vậy cho nên ráng mà. Không, mình ráng đi. Mình nếu mà thật sự mà ngẫm nghĩ mà mình thương, khi mình đã thương được Phật Pháp rồi đó, thì trăm ngàn cái thân này không có nhầm. Có hy sinh trăm ngàn cái thân này nó không là cái gì hết, thật sự là vậy. Bởi vì mình có một cái quá tưởng rất là cao siêu, quá là thanh cao để mình đi theo. Lại thấy chúng sinh ở nơi biên địa không tu pháp lành nên sinh tâm đại bi. Nơi biên địa tức là không có chỗ, không có sụp, không, nơi mà không có Phật Pháp. Ví dụ như đừng nói xa chỉ đây nè, ví dụ xin những vùng bây giờ nghe Nam Mô gì Đà Phật đâu, hay là Nam Mô Phật đâu, hay là Buddha đó, chữ Buddha còn không biết là cái gì, ví dụ vậy. Buddhism không biết là chữ đó là cái gì, ví dụ như vậy. Thấy không, họ còn vô chùa điên cấp đồ nữa thì bởi đó, thì bởi vậy cho nên thầy nói đó là biên địa gì nữa, đâu cần phải đi xa, đâu phải tưởng tượng là biên địa là chỗ mà mang duy mọi rợ đâu. Không tu pháp lành, thực sự họ cũng tu pháp lành đó chứ, nhưng mà pháp lành đó là nhân thiên, mà cũng chưa chắc là nhân thiên nữa. Nhưng mà nếu mà nói cho rốt ráo á, tất cả những cái pháp mà lành nó thiện mà theo hữu lậu là đều là theo Phật pháp là đều không lành hết, bởi vì nó sẽ chịu cảm qua báo không lành ở đời sau. Chỉ có pháp lành vô lậu mới thật là lành. Mà thầy nói là thí dụ như mình đã biết phát cái tâm bồ đề rồi đó, thì tất cả những cái pháp của mình, những cái gì mình tu nó đều trở thành vô lậu hết. Nó kèm theo cái tâm, cái năng lực của bồ đề tâm nó rất là mạnh. Hay mốt thì nếu mà có nhân viên mà học cao mà đến trên độ mà Bồ Tát giới mà mới biết rằng cái quyển của Ngài Tịch Thiên đó, nói về cái quyển luận rất là hay, nó không có, nó sâu sắc lắm. Nói về cái công năng của Bồ Đề Tâm, nó rất là mạnh, nó rất là mạnh. Nó có thể giúp cho mình vượt qua tất cả nhiều chướng ngại lắm. Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh nó cũng kéo mình ra được hết. 29. Lại thấy chúng sinh, sinh nhầm đời đói khát, thân thể ốm gầy, cúp đoạt lẫn nhau nên sinh tâm đại bi. Nhầm đời đói khát. Thì thực sự đời này chưa phải là đời đói khát. Nhưng mà thực sự nhiều cái vùng vẫn là đói khát. Cũng có chúng sinh cũng thân thể ốm gầy rồi cúp đoạt lẫn nhau không? Thật sự có, ở phía Phi Châu hoặc là Á Châu không? Thì đói rồi, đúng rồi. 45 đó mà. Rồi bên Tàu cũng vậy. Tàu cũng vậy. Nhưng mà nó sẽ có từng đợt, nó từng đợt. Nó sẽ đến trường lại trở lại nước đó chu kỳ, chứ không phải là nhiều khi hồi xưa ta nghĩ rằng cái người Âu Châu đó, họ nghĩ rằng cái sự tiến bộ của loài người nó là theo đường thẳng. Tức đi từ zero rồi từ từ 1, 2, 3, 4 cho đến vô cực. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật của người Đông phương mình biết nó theo cái chu kỳ. Bởi vì mình bởi vậy nên cái hình ảnh thái cực nó là vậy đó. Khi mà nó là cực thịnh đó, thì có cái hạt nào mầm cho cái sự suy thoái nó bắt đầu nó nảy sinh rồi. Thấy không? Thành ra cái gì cũng vậy, cái gì nó, thì trong tương lai nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại cứ vậy hoài. Chứ không có bao giờ mà tiến bộ vĩnh viễn là tiến bộ đâu. Tại nhiều khi những sự mình coi là tiến bộ là tương lai nó trở thành cái tai họa cho loài người, ví dụ vậy. Nhưng mà trong tương lai có một cái thời kỳ nữa, khi mà thọ giảm lần đến 10 tuổi, lúc đó có đời đói khác thật sự. Lúc đó rất đói, cơ hoang ha. Lúc đó là chúng sinh chỉ còn lúc đó là thân thể ốm gầy, cúp đọt lẫn nhau, cúp dữ dội lắm. Bây giờ thì chưa thấy đâu, không, từ từ nó sẽ đến. 30. Lại thấy chúng sinh trong kiếp đao binh. Là này đúng rồi. Tức là nó sẽ qua một cái kiếp kêu là tam tiểu tam tai đó. Tức là đối khác 7 năm. Rồi đến cái kiếp mà kêu là tật dịch. Tức là 7 tháng. Đến kiếp đau binh 7 ngày. Trong 7 ngày hôm đó là lúc đó là bởi vì cái nghiệp lực ác của chúng sinh đó, cái cầm cái ngọn cỏ là nó biến thành con dao hay là biến thành cái vũ khí rất là ác độc để mà giết nhau. Lúc đó lòng ác độc hừng hẫy là hẫy hừng, phải không? Hừng hẫy hẫy hừng sẽ chịu vô lượng quả báo khổ nên sinh tâm đại bi. Bởi vì lúc đó con người mà tâm rất ác thì những người lúc đó là thường thường nếu mà sống sót chỗ đó, mà nếu mà ở đó đó mình sẽ tạo nghiệp rất dữ. Bởi vì lúc đó mình giết nhau một cách rất là tàn nhẫn thì ta sẽ tọa vì cái ác báo đó mình sẽ đọa địa ngục. Thành ra khi mình đến cái đời đó là mình sẽ rất là nguy hiểm, không ai biết tu pháp lành hết. Người nào cũng ác, rồi mình cũng ác, thành ra cầm dao lên bắt đầu giết nhau. Mà tâm lúc đó mình cứ là tâm sân hận đến cực điểm rồi. Thì giết một người thì không phải lúc đó là nó không, bởi vì đói khát lâu năm rồi. Ở thứ hai là vấn đề cái người không biết tu thiện là lúc ấy. Là bởi vì cái nghiệp ác nó chiêu cảm, thành ra người nào cũng ác. Người ta ác mình cũng ác, rồi rốt cuộc giết nhau, rồi rốt cuộc đọa địa ngục hết. Chỉ có một số ít, tự nhiên cũng còn một số ít biết tu pháp lành, nhưng mà rất là ít. Lúc đó là chúng Bồ Tát thấy được như vậy. Mình không đợi mình đến đó mình mới cần thấy cái này, mà mình từ từ mình quán tưởng mình cũng thấy. Trong quá khứ đã có, hiện tại đang có và tương lai sẽ có như vậy. Thành ra cái người mà học Phật họ có trí tuệ là họ thường họ biết quán tưởng, biết quán sát. Chứ không đợi, nhiều người thấy dù mình không có trí tuệ là người ta đến đưa cái việc sự kiện trước mắt mình không tin. Lại thấy chúng sinh, số 1. Gặp Phật ra đời, nói pháp thanh tịnh như mùi vị cam lộ mà không biết tu học nên sinh tâm đại bi. À, đúng không? Y như mình thấy là gặp Phật ra đời, nói pháp thanh tịnh như mùi vị cam lộ mà không biết tu học. Đấy đó là một cái, cũng là một cái khổ. Khổ. Bởi vì không đủ phước báo. Không đủ phước báo. Có gì nó cũng do cái nhân duyên mình thu trồng trước đó. Giả sử mình không đủ phước thì nó tự nhiên nó chiêu cảm cái khác. Thành nói cái gì cũng vậy, nhân quả. Nhưng mà không sao đâu, mình cũng bởi vậy cho nên vì những chúng sinh này mình mới phát tâm mình tu học, mình mới phát tâm mình tu học. Lại thấy chúng sinh tin thầy tà bản ác, không chịu nghe lời thầy hay bản lành, nên sinh tâm đại bi. Đúng như vậy, thầy tà bản ác. Cũng như cái ông hổm, cái ông thầy nói cái ông tin mà Pháp Luân Công đó, thầy dẫn thì nói tin theo nghĩa là cái là phụ Phật pháp ngoại đạo, tức là nó bị dùng cái danh từ Phật pháp thôi nhưng mà thật sự nó là ngoại đạo. Bởi vì chị thấy không, đã từng gặp pháp môn tịnh độ rồi, đã từng tụng kinh Pháp Hoa, đã từng mà đâu có biết đâu. Không phải thì bởi vì cho nên không có đủ cái căn duyên, không có đủ duyên lành, thành ra không có thò, không có thò. Bởi vì mà không, đối với Tam Bảo không có lòng cung kính, không có tin công kinh, coi các thầy rất là coi thường, thành ra nó chiêu cảm cái ác là ác báo, nó chiêu cảm là sẽ đi theo đại ác, đi theo cái đường tà. Thật sự cái đó nó cũng không phải là kiểu mình làm ác gì, nhưng mà nó chấp vào cái thân. Bởi vì người tu tiên thì họ coi cái tứ đại này là thật, họ bồi dưỡng tứ đại này, thành ra họ sẽ luân hồi thôi à, họ sẽ là người thiện nhưng mà họ luân hồi thôi, chứ mình không phải là họ, nó họ đi cầm dao giết người gì hết. Nhưng mà Đức Phật nói là những người đó họ tu hết, có phước báo họ tụ hưởng hết, thì những mấy ông tiên thì cũng đọa thôi. Như ngay như cái ông Út Đầu Lâm Phất đó, không, họ rất là căn bản, họ luyện cái thân trước, kiên cố cái thân tứ đại, rồi họ có những cái phương pháp để họ xuất thần hay là cái gì đó, xuất hay gì đó, họ có những phương pháp. Có, thực sự mà tu tiên họ cũng, nhiều khi họ lấy nhiều cái của Phật Pháp qua rồi họ cũng biến chế nhiều lắm, biến chế nhiều lắm. Nhưng mà toàn là chỉ củng cố xác thân thôi, cũng có cái kêu là cứ ngủ ấm, ngủ ấm. Thì đúng rồi, thì đúng rồi, thấy không? Họ muốn cũng như là khỏe mạnh, sống lâu trường thọ, rồi sống tiêu diêu tự tại vậy đó, kiểu như tự tại. Thành nên là thầy nói thôi thì ai tin là tin thì cứ tin, thấy không? Bây giờ có đã vào đó thì đâu có kéo ra được. Thành ra thôi kệ, có nhân duyên thì Phật Bồ Tát sẽ cứu. Thật sự Phật sẽ bắt ta cứu những người đó, bởi vì họ đã trồng cái nhân duyên trong Phật Pháp rồi. Thành ra Đức Tại Địa Tạng Vương Bồ Tát cứ phải lẫn vẩn hoài. Thành ra thầy nói là mà khi mà cái người mà phát tâm vô thượng Bồ Đề đó, là cái người đó phải có kiên nhẫn, là tin tưởng mình phải bền bỉ dài lâu. Thành ra trước khi mình muốn làm độ người ta, mình phải tích tập tư lương từ từ. Thành ra giai đoạn của mình là giai đoạn, bởi vì là thầy tại sao thầy không thấy hấp tốc để độ chúng sinh nữa. Thì bởi vì mình phải tích tập tư lương trước, mình phải đầy đủ cái năng lực, mình phải trong cái kinh Ubhatattaya của nó đó, mình nếu mà không tự độ mình trước làm sao mình độ người khác được, đúng không? Thành ra cái kinh Ubhatattaya nói rất hay là cho người tại gia phải thận trọng ngay vấn đề mà thọ giới Bồ Tát tại gia, còn phải thận trọng huống hồ là vấn đề xuất gia. Là nói người xuất gia mà nếu mà không thể tự độ mình, tức là không thể sửa đổi mình đó, không thể nào mà tự mà có thể cải đổi mình, tính tình của mình, tập khí mình, nó thì đừng nên xuất gia. Nhớ rõ ràng như vậy. Cũng như cái cô hôm qua, cái cô mà mới xuất gia đó, vô tự tu biết Phật Pháp nhiều lắm, thâm nhập. Thầy nói hề hả? Thầy ngồi thầy nói rằng người muốn thành công trên con đường tu học, học là cái chữ đầu tiên học là chữ khiêm. Dù mình học bao nhiêu cũng không là cái gì. Tại sao nói là mình đã là cũng như thâm nhập Phật Pháp, thâm cái gì? Thành ra cổ nói cảm ơn thầy, không biết là cảm ơn thiệt hay giả, nhưng mà họ hiểu được thì họ rất là cảm ơn, còn những người không hiểu thì họ sẽ không gặp mình nữa. Nhưng mà thầy cứ đem tầm tâm thành thầy nói, thầy muốn xây dựng thì thấy một cái người cũng có cái thiện tâm muốn tìm đường giải thoát, thì mình bây giờ mình cũng không phải là hơn gì họ, thầy nói qua thì cũng không hơn gì ai, nhưng mà đôi khi mình cũng có những cái ấy thì mình cống hiến. Thầy cũng vậy thôi, thầy cũng phải học chữ đó thôi. Hy vọng rằng cái những người mà đến học Pháp, em thầy nói gì đều lắng nghe, chứ không phải là thầy khen trò khen thầy tưng bốc nhau để làm cái gì, phải không? Rốt cuộc thầy trò rớt ùm cái hố, nó xuống hố hết. Thành ra cái đầu tiên bước vào đạo Phật là phải cần chữ thành. Thành tức là thực, tức là mình biết mình muốn tìm cái gì và mình sẵn sàng chấp nhận cái sự chỉ trích của người khác. Lại thấy chúng sinh giàu có của cải tràn đầy mà không chịu bố thí nên sinh tâm đại bi. Giàu có của cải tràn đầy, tức là nhiều tiền, nhiều của mà không biết bố thí, không chịu bố thí, nghe 8 tháng công đức bố thí thì không chịu nghe. Thành ra đối với người đó mà sinh tâm đại bi. Thành ra hồi xưa cái ông Tu Bồ Đề đó đi khất thực mấy nhà giàu không à. Còn ngài Đại Ca Diếp thì đi chuyên môn khất thực mấy nhà nghèo. Thì Đức Phật hỏi tại sao? Nghe không? Thầy kể rồi phải không? Thì ông Tu Bồ Đề ông nói là, thì ông nói là bởi vì cái người giàu đó bây giờ họ không phải, họ không phải tội nghiệp mấy người giàu, họ không biết bố thí đời sau họ sẽ nghèo. Tại bây giờ thôi cho họ cơ hội bố thí để tiếp tục họ được mốt được có nghèo. Còn ông ngài Ca Diếp thì nói là mấy người đó họ xưa không có bố thí vì họ nghèo, thì cho họ cơ hội bố thí để mốt họ được là giàu. Thì hai người nhìn cái nhìn khác nhau. Đức Phật nói không được hết, hai ông không được, họ không bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo nữa. Tại nói Đức Phật chế định là đi bảy nhà, đi đúng bảy nhà. Và đến đó bắt đầu thí dụ mình đi vào đoạn đường đó, mình bắt đầu ngưng lại, bắt đầu biết mấy đây chỗ nào bắt đầu mình nghĩ là mình khi thất khất thực thì mình đi đúng bảy nhà. Không bắt buộc thì từ nhà này qua bên nhà kia liền, không phải có thể mình bỏ nhà kia, đi đúng bảy nhà, không mở cửa cũng là thích một nhà, đúng bảy, đứng trước bảy cái cửa. Thí dụ mình đến đó ngừng bảy nhà rồi người về không có về, ngày hôm sau mình cái nhà kế tiếp của bảy bảy cái nhà hôm qua thì cái nhà kế tiếp cứ vậy. Thí dụ như vậy để như vậy bình đẳng, thì không thì biết thì thầy cũng không biết, thầy cũng không đi thất thực, thành ra thầy nghĩ như vậy nguyên tắc là vậy, hiểu không? Chứ mình cũng chưa có kinh nghiệm nữa, không được kinh, không nên nghĩ vậy nữa. Cái thời đại nó khác rồi, thời đại nó khác chứ không có nên, không có nên chấp cho cái đó. Mỗi thời đại nó khác, mỗi thời đại nó khác. Chứ thực sự là cái quan trọng là cái người mà nhận cái của tín thí, cái tâm họ như thế nào. Chứ bây giờ nhiều khi cầm khất thực, bây giờ mọi tâm họ kiêu mạn, họ cần kiêu mạn như thế. Ngồi thí dụ ngồi tại chùa mà ta bưng đó mà biết cung kính, mình thọ nhận cái miếng khất thực đó, thì là mình khất thực rồi còn gì nữa. Mình cũng khất thực vậy. Thì thầy cũng khất thực mỗi ngày chứ đây. Không phải. Vậy một người sao? Không phải, như là cái đó là một phương tiện để truyền pháp. Bởi vì không, mình không có. Không phải. Tức là đến đây có chuyện thiên hạ, họ không thấy mình, họ không biết mình là ai. Ví dụ bây giờ mình có radio, truyền hình, mình có CD, mình có internet, thì đó là phương pháp truyền pháp. Nhưng hồi xưa thì không có những phương tiện đó, thì nó phải đến từng nhà cho kết duyên với họ, để cơ hội mình giảng pháp cho họ nghe, cho họ kết duyên với Phật Pháp. Chứ không thôi, nếu mà giả sử Đức Phật ngồi ở tại Tinh Xá cũng có người đến cúng vậy. Lại thấy chúng sinh cày sâu cuốc bẩm, buôn bán tảo tần, nhọc nhằn gian khổ nên sinh tâm đại bi. Cái này là xã hội đời trước, nhưng mà thực sự xã hội đời này cũng vậy thôi. Mặc dù không cày sâu cuốc, không thấy cày sâu cuốc bẩm, nhưng mà thấy có tiệm nó ra 7 giờ sáng ngồi đến 11 giờ đêm. Quanh năm suốt tháng không dám đi đâu. Một đời giam trong cái tiệm cũng khổ vô cùng. Mọi ngày kiếm được mấy ông bạc, thấy vụ vụ vậy. Rồi có nhiều nhiều người nghe là thức đêm dậy sớm tính toán tiền bạc, phải không? Thật sự không buôn bán tảo tần, nhưng mà là rất nhọc nhằn gian khổ. Nhiều khi còn khổ hơn là cày sâu cuốc bẩm. Như thí dụ như ông thông cày, nhiều khi ông cày mệt thì tối ngày ông không nằm ngủ ngon được. Chứ còn mấy ông nhà giàu mà tối về mà thấy còn biên sách, cái là tâm nó còn thấy nó còn khổ sở lo lắng nhiều hơn người ta. Thành ra mình thấy được như vậy mình mới là phát tâm đại bi. Thành thật sự làm tất, đây là nói lên những cái ấy thật sự là để cho mình quan sát, phải không? Thật sự nếu mà mình có trí tuệ thì mình chỉ cần nghĩa là biết là chúng sinh khổ mình có thể thấy được. Số 35, lại thấy chúng sinh cha mẹ anh em vợ con tôi tớ quyến thuộc không thương mến nhau nên sinh tâm đại bi. Tức là nó quan gia hội tụ nhiều gia đình nghĩa là cấu xé nhau rồi nghĩa là khi anh em mà chia 4-5 phe rồi người này không thể nói chuyện với người kia hay gì vậy. Nhưng mà nhiều khi mình thấy nói đó là cái sự bất hạnh của cái người cha mẹ hay không, họ không có cái kết cái duyên lành. Thành ra thay vì chiêu cảm những người thương yêu nhau đến thì bây giờ thay chiêu cảm những người mà quan gia trái chủ họ đến với nhau để họ làm khổ đau nhau, phải không? Rồi đến cha mẹ cũng khổ lây, cũng khổ lây. Thường thường chúng sinh nói rồi, chúc tất cả đều là bà con quyến thuộc với nhau để mình thương nhau chưa chắc. Nhưng khi bà con quyến thuộc nhau còn két nhau hơn là người dân nước lã nữa. Bởi vì có gần bà con quyến thuộc rồi mới gần nhau rồi mới có cấu xé nhau được chứ. Đó là 35 lý do chi tiết, thấy không? Từ nhỏ, nhỏ nhỏ. Bây giờ cuối cùng cái Phật kết luận cái này. Thì nam tử người trí nên quán sát sự vui thiền định của cõi trời phi tưởng phi phi tưởng như sự khổ địa ngục mà tất cả chúng sinh đều phải nhận chịu, nên sinh tâm đại bi. Bây giờ cái này được quán sát rất là sâu xa. Là bởi vì cái cõi trời thiền định của cõi trời phi phi tưởng là cõi trời cao nhất ở trong cái ta bà này, trong cái cõi mà sinh tử này đó. Là cái cõi đó là nó gần đơn như là niết bàn rồi đó. Đâu có, ai mơ ước đâu. Đâu có biết nó là cái gì mà mơ ước. Không có, nhưng mà cái này, cái cõi trời này không ai biết hết đó. Nhưng nó cõi trời thôi chứ còn cõi trời là cõi trời dục giới, người ta mong về là mỗi cõi trời dục giới. Còn cái đó là cõi trời thiền định, mà cõi trời này là vô sắc, mà nó cõi trời cao nhất, thiền định này đâu phải ai cũng tu được đâu. Thực sự ở ngay cái Đức Phật, thời Đức Phật, là chỉ có ông Úc Đoàn Long Phất là ông tu được cái định này thôi đó. Chỉ có một mình ông thôi, trong ngoại đạo chỉ có một mình ngài Úc Đoàn Long Phất này là tu đến phi tưởng. Mà Đức Phật mình vô chỉ có mấy thiên hộ cũng vào luôn, ngồi vào luôn cái định đó luôn. Chứng tỏ là ngài thị hiện, ngài dần vào định thì thấy đâu có gì đâu, ngài giải thích cho ông nghe, rồi bị bỏ đi, hả? Bỏ đi. Rồi mới đi sau đó mới đi khổ hạnh 6 năm đó. Ngày gặp có hai ông thầy đó, ông Úc Đồ Long Phất là ông này, còn ông kia là ông gì quên tên, ông kia ít được nhắc tới. Trước đó thì là hai ông thầy ngoại đạo mà cao tu thiền định cao nhất đó. Ông kia là ông gì? Lâu lâu nhắc đến mà quên, lâu quên. Cái ngày thì cái người thứ nhất đó là đắc được vô sở hữu xứ định. Tức là lên, nếu mà lên cõi thiền định đó, thì vô sở hữu xứ định là cái cõi kế đến trước nữa, là trên nữa là phi trời phi phi tưởng. Rồi mà giả sử mà chỉ chừng nhích một chút là từ vô phi tưởng mà vào trong diệt tịch định, tức là vào niết bàn. Thành ra cái cõi này rất là khó người tu. Thì cái ông đầu tiên là ông thì Đức Phật tới nơi tham học á, thấy không? Thì Đức Phật cũng ngồi cứ vào có mấy tiếng hồn vào định, Đức Phật vào định đó. Rồi không thấy cái tịnh nó không là cái gì bỏ đi, thì mới đi kiếm ông Úc Đồ Long Phất này. Bởi vì cái định này nó khi mà được định nó khi vào cái cõi trời đó thì tu đến được đến sống đến 80.000 kiếp, 80.000 đại kiếp, rất là lâu, rất là lâu. Nhưng mà bởi vì ổng thầy nói đó, ổng lúc tu thiền định bên cái bờ suối đó, rồi ổng bị cá chim rồi đó, chim thì kêu ôm sùm, rồi cá thì có nhảy tổng vậy nè, làm ổng tu không nhập định không được, tức mình phát nguyện là nữa tao sẽ ấy, tao mốt tao làm con dơi tao cắn tao giết tao bị hết. Bị cái ai quyền ác độc đó. Thành ra khi mà sau khi đắc định rồi thì vào cái cõi trời phi phi tưởng đó, thì Đức Phật huyền ký, sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì Đức Phật quán sát của ai là người nên độ trước tiên, thì mới thấy hai ông thầy đó, thì hai ông nó mất hết rồi. Đức Phật rất là tiếc. Bây giờ thiệt sự mà nếu mà có duyên, chỉ cần Đức Phật đến thì non chừng nói một câu là ông có thể chuyển một cái lòng vào niết bàn được. Mà rất là tiếc, bởi vì cái nghiệp, thành ra ông chết đó chừng khoảng mấy tháng hay mấy gì đó không biết. Cái đó toàn là nghiệp lực không à, phải không? Muốn cứu không đâu được. Mà giờ vào cái cõi trời phi tưởng thì đâu có làm sao mà cứu được, bởi vì nó đặt cái cõi vô sắc rồi. Thành ra nói là sau khi mà ổng họ 80.000 kiếp, đại kiếp rồi đó, thì ổng sẽ bị cái nguyện ác nguyện sực rớt vào trở lại làm loài phi ly, tên là con dơi. Con dơi để ổng thực hiện cái lời nguyện của ổng là ổng căng cá, ăn chim đó, rồi sau đó ổng đòi địa ngục. Sẽ đòi đi bị đọa địa ngục, hiểu không? Thành ra Đức Phật nói là cái những người đó không có, sau này có cái chưa kêu là giải thoát phần nữa. Thành ra nếu mình có trí tuệ đó, mình quan sát, mà dù mặc dù được cái cảnh giới thiền định cao nhất của cái cõi ta bà này, cũng vẫn là một sự khổ như địa ngục mà chúng sinh phải nhận chịu, nên sinh tâm đại bi. Tức là quan sát từ ở dưới địa ngục A Tỳ là chỗ khổ nhất, mà cho đến cõi trời phi tưởng phi tưởng là cái chỗ sung sướng mà an lạc đến cùng tổ của cõi ta bà, đều là địa ngục, đều là khổ địa ngục. Thành ra tất cả chúng sinh đó mình phải khởi tâm thương xót hết. Khi nào mà chưa chứng được giải thoát, thì ngày đó mình còn hoạt động, mình còn làm Phật Bồ Tát hạnh để mình độ chúng sinh. Thành ra cái vấn đề mình không phải mong cho mình mau đắc đạo đời này, mà mình làm sao mình trưởng dưỡng cái hạt giống đại bi, và trưởng dưỡng cái tâm bồ đề mình kiên cố, để mình biết rằng đời sau, con đường mình đã vững chắc, mình biết rõ con đường mình đi. Cũng như một người trước khi mà lên đường thì nghiên cứu rõ ràng bản đồ. Mặc dù mình chưa biết ra, bước ra khỏi cửa nhà, mặc dù mình con đường từ cái chỗ mình đang ở cho đến chỗ mình muốn đến, nó đường rất còn dài xa, nhưng mà con đường mình đã biết rõ ràng mình đi đường nào rồi, hiểu không? Thì mình không còn sợ hãi nữa. Còn thí dụ mình hấp tấp, nó là chưa kịp chuẩn bị xong ra, là tưởng tượng là tháng 3 mình sẽ chạy cho nhanh gì đến đó, rốt cuộc mình đi không đi lạc đường lạc đâu hết biết bao nhiêu người như vậy. Thành ra cái mà Bồ Đề Tâm phải cho vững chắc kiên cố, thì trở đời sau dù mình ở trong cái cõi nào, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ thị hiện, tìm cách giúp đỡ mình, kéo mình phải về với chánh đạo. Thành ra tại sao mà thí dụ một cái thầy đây là tại sao thầy muốn quý vị nghe là sinh trưởng cái tâm đại bi, cái đó là quan trọng. Chứ còn thí dụ như pháp môn này pháp môn kia, đùng đùng cho nó mau chân cái lại, nhưng mà rốt cuộc cái nền tảng mình đánh không vững, mình không biết mình làm cái gì, nó sẽ không có lâu dài. Bây giờ nhà đã nói thì nam tử trước khi đắc đạo quán sát như thế gọi là tâm bi, nếu đã đắc đạo thì gọi là tâm đại bi. Vì sao? Lúc chưa đắc đạo dù có quán sát, sự quán sát chỉ có giới hạn, nên chúng sinh cũng có giới hạn, cho nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo, sự quán sát cùng chúng sinh đều vô hạn, cho nên gọi là tâm đại bi. Rồi hồi nãy Đức Phật dạy mình phát tâm đại bi, nhưng mà thật sự tâm đại bi nó có nhiều trình độ. Ví dụ như mình phàm phu, mình nói mình phát tâm đại bi, nhưng mà thật sự tâm mình nó vẫn còn cái phàm phu tính trong đó, nó vẫn còn cái tham, vẫn còn cái sân, vẫn còn cái si, nó pha trộn những cái đó trong đó, nó chưa thuần là bi. Đúng vậy, cái tâm phân biệt, hiểu không? Nhưng mà mình thiệt sự như vậy, mình cũng đừng có vội mà muốn không phân biệt, cô hiểu không? Thí dụ như bây giờ, thí dụ mình thương người này hơn người kia, không phải là lỗi, không phải đâu. Đừng có nghĩ là mình phải bình đẳng, không phải vậy. Thì đúng như vậy. Nhưng mà mình biết rằng, mình cứ quán tưởng rằng tất cả đây những người này trước hoặc là sau mình phải đều hơi đồ hết. Đó là cái mục đích của mình. Thành ra đừng có nghĩ mà cái gì cũng vậy, muốn chưa nghe, mới nghe cái là nguyên tắc đã muốn là làm được đến tên đến chốn. Cũng như này nói, ta nói là mới vừa thấy cái trứng đã nghĩ tới con gà. Thí dụ vậy, cái đó là quá hấp tấp. Thì khi mà mình chưa có đắc đạo, thì phải ấy là chữ đắc đạo này đó. Đức Phật không nói rõ rồi đắc đạo này là đắc đạo cái gì, hiểu không? Thì thầy nghĩ rằng cái này nó thì chắc là phải lên cái ít nhất phải lên đến sơ địa. Nếu mà tâm đại thừa phải lên đến sơ địa. Hay là dĩ nhiên là nó tâm đại bi thì không có nói đến tiểu thừa nữa. Thì khi mình còn phàm phu trước khi lên sơ địa đó, thành ra trải mà sao mà con đường tu mình nó gập ghềnh lắm, nó có tới rồi nó sẽ thúc lui, tới rồi thúc lùi, hiểu không? Thành ra tại sao mình ngài tịch thiên cũng vậy, mong cho mau lên chứng sơ địa. Bởi vì lên sơ địa thì con đường mình bắt đầu mình rất là mình không còn thối chuyển nữa. Lúc đó mình đã nhìn được cái pháp tính rồi, mình đắc được cái pháp tính rồi, đó là cái đắc vô sinh pháp nhẫn đó. Còn mình bây giờ thì nhiên mình chưa có vô sinh pháp nhẫn, nhưng mình không lẽ như vậy thì mình nó thật đợi vô sinh pháp nhẫn mới phát tâm bi sao? Nên mình cứ phát tâm bi, mặc dù cái bi mình vẫn còn phân biệt, vẫn còn thương này ghét này kia, nhưng mà ít ra trên nguyên tắc mình biết rằng mình phải thương tất cả, là mình sẽ thương tất cả. Đúng như vậy. Thì nó đừng có vội vàng con đường này, thì nó từ từ. Khi mình chưa đắc đạo, mình có quán sát, thì vì quán sát giới hạn thì chúng sinh cũng có giới hạn. Thành ra ví dụ như cái người mình, như mình nghĩ độ thì cũng có trong cái vật phòng tầm mắt của mình, hoặc sự hiểu biết của mình thôi. Hoặc là những người mình quen biết, hoặc là những người mình nghe tên, phải không? Hoặc những người mới có cảm tình, ví dụ như vậy. Còn ví dụ mình gặp kẻ thù mình vẫn thấy xuống sang hay là sao, ví dụ như vậy. Nhưng mà không sao, nó từ từ. Hơn nữa, lúc chưa đắc đạo, tâm bi vẫn còn bị lay chuyển. Thế nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo, tâm bi không còn bị lay chuyển, cho nên gọi là tâm đại bi. Bây giờ tâm bi của mình còn lay chuyển. Nói vậy chứ mình mốt mình tính tâm chưa vững, nghe ngoại đạo nó nói một câu, cái bắt đầu mình động tâm, hiểu không? Bắt đầu chuyển tu theo ngoại đạo. Mặc dù miệng cũng nói bi, đại bi, nhưng mà thật sự là vì cá nhân, vì đoàn thể của mình, vì cho gia đình mình hay gì đó, đi thẳng, đi từ từ, đi lệch, nhưng không biết. Thành ra vấn đề mà thầy nói đó, vấn đề mà có chánh kiến đó, nó quan trọng. Bây giờ anh thí dụ như mình đã có một gặp một thiện tri thức rồi, mình tin tưởng rồi, mình làm sao mình ráng giữ tin tưởng vị này là người đưa mình, còn trên cây là cái người thuyền trưởng, phải không? Bây giờ mình ngồi trên thuyền, bên nước trước biển mênh mông không biết đâu mà bền bờ bến không thấy đâu hết. Nếu mình không tin cái vị thuyền trưởng này thì mình sẽ không đến đâu hết. Ông nào cũng chạy lên đầu tôi để tôi nắm cái lái thuyền, người nào cũng lên đó, và rốt cuộc con thuyền về đâu? Thì bây giờ có một vị thuyền trưởng đã, mặc dù không biết là ông có năng lực hay không, nhưng mà bây giờ mình tin tưởng là ông này là người đưa tôi đến đi. Nổ cái lòng tin của mình á, mà dưới cái sự hộ trì của Tam Bảo, thầy nghĩ là không có gì mà. Thành ra vấn đề thì là tại sao mà thí dụ tu hành mà có được gặp thiện tri thức, gặp được cái một cái người mà cái đó là rất là quan trọng đối với mình. Nhờ cái người đó mà họ phát triển cho mình tâm bi, mà đồng thời nhờ cái người đó mà mình sẽ được cái tâm bi mình không thối chuyển nữa. Khi chưa đắc đạo, không thể cứu vớt tất cả chúng sinh, nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo có thể cứu vớt tất cả, nên gọi là tâm đại bi. Tức là bây giờ mình có cứu ai giờ? Ngay mình cứu không xong, mình cứu ai? Nhưng mà nói như vậy nè, đừng có nghĩ như vậy là thực sự là cứu là sao? Thực sự mình đang cứu mình đó chứ. Mà đừng mình đang cứu người khác đó. Cái phương tiện mình hạn hẹp, mình làm hạn hẹp thôi. Ví dụ mỗi tháng, mỗi tối cô đến cô tụng kinh đại dược sư, rồi cô quán tưởng cái thức ăn, thực phẩm cúng cho cô hồn, thì vô tình, nghĩa là trô tình trung hoặc là cố ý trung, bao nhiêu người đã được lợi ích. Thật sự một mình, ví dụ một mình thầy thì quán tưởng không nổi, không xuể. Thì có người trợ lực lại, thì thầy trò hợp lực nhau làm được lợi ích. Những người họ đến đây, họ đã nghe, họ vừa được nghe kinh, mà họ lại được no đủ một bữa cơm. Mà không chừng là họ còn phát tâm, bộ nhiều người họ chưa biết Phật Pháp, họ nhờ. Bởi vì tại sao khi thử trước, khi thầy cho họ ăn đó, thầy bắt họ phải quy y trước. Dù như thầy lại ba lạy trước đó, trước khi thầy làm những cái chén thí thực đó, là lúc đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn. Thầy học mới ở trong cái kinh văn có đọc, nhưng mà tại vì mình đọc không đúng nghi thức, thành ra thầy đọc trong miệng. Quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, quy Phật cánh, quy Pháp cánh, quy Phật cánh. Đúng là quy y, đúng là niệm quy cho họ. Làm sao cứ dụ như thầy lạy xuống, thầy cũng quán tưởng, đúng theo cái quán tưởng của mình, cái người quy đó, là lúc đầu tiên là lạy thứ nhất là nó là Pháp giới chấn động, có lực tâm lực của đại bi, tâm lực của cái giới thể chấn động, làm cái giới thể chấn động. Rồi lại thứ hai, cái giới thể nó giống như cái bảo cái trên đầu của mình. Cái lại thứ ba, cái nó từ đầu nó xuống. Thì quán tưởng giống như là tất cả những người đến đây quy y đều được như vậy. Thành ra đối biết đâu tối mũ mỗi đêm có nhiều người họ đến họ quy, họ được cái giới thể như vậy. Thì không xong đến chừng mà tôi có cái kêu là có mà cái bắt cái này, cái ấn này nè, thì chúng ta thì bắt đầu họ cho họ thọ Bồ Tát giới. Thành ra cái trong cái nghi thức của mình rất đầy đủ. Mình mời nó đến, mới đầu dùng pháp mời nó đến. Cái râu chuông đó, nó cái tần số là tần số của cõi âm. Thì có những cái chúng sanh nghe được họ đã đến đây. Xong rồi sao? Đây là chiêu thỉnh họ không? Chiêu thỉnh họ tới. Xong rồi sao? Làm gì để cho những người họ tới quan gia trái chủ, họ bây giờ hòa thuận nhau đi, đừng có nhìn nhau bằng con mắt hàng học nữa. Xong rồi sao? Quyền cho quý vị nghiệp chướng tiêu trừ trước, nhờ năng lực của Đức Quan Thế Bồ Tát, đại địa tượng Phật phóng văn để cho tất cả tiêu chiến tiêu trừ. Xong rồi sau quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi phát bốn hoàn thệ nguyện. Thành ra một cái đêm như vậy mình thấy đơn giản vậy chứ mà thật sự đại thừa bất khả tư nghị. Mình đừng có cảm thấy người có người đây đông ồn ào là mình vui, mà mình thấy không có ai đến, biết bao nhiêu mình mỗi đêm mình có bao nhiêu người đến mình đâu biết. Thành ra một cái xong một thời ấy là nhiều chúng sinh, thấy không, được lợi ích vô cùng. Và ví dụ như nhiều khi họ đến, họ thấy mình có mình ngồi trong đạo trường, họ cảm thấy cảm ơn mình. Họ có nhiều có cô này có đến, hôm nay tôi được cái bữa ăn này, tôi cảm ơn cổ mốt đi đâu cô ủng hộ. Trên con đường Bồ Tát đạo tôi sẽ là cái người đi theo sau theo đó, tôi ủng hộ. Thành ra mình không nghĩ đến lợi ích mà mình sẽ được lợi ích. Chứ không phải là mình phải có người cung kính, cô này tu hay quá, cô kia tu hay quá, thì như vậy mình mới vui, không phải vậy. Thì bây giờ thì chưa đắc đạo thì không thể cứu vớt tất cả chúng sinh. Nhưng mà mình sẽ, sau khi đắc đạo, mình sẽ cứu vớt tất cả. Thì bây giờ mình, một A Tăng kỳ kiếp nữa, mình sẽ trở lên sơ địa. Từ từ mà đi, phải không? Được không? Có năng, có đủ cái kiên nhẫn để đi một A Tăng kỳ kiếp không? Không thì, nhưng mà cái vấn đề là tu nhẫn nhục ba la mật. Tức là mặc dù mình nói thật chứ hiện giờ mình đang tu lục độ, mặc dù mình không phải là thực sự mình tu lục độ, nhưng mà mình đang có khuynh hướng mình đang tu lục độ, nó là tiền lục độ. Khi mà một tâm tương đại bi mình tương ưng, tâm bồ đề mình nó bắt đầu nó kiên cố, kinh cố vững chãi ra, lúc đó đó là mình sẽ tu lục độ. Thôi đến đây đi ha. Nguyện đem công đức này